Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Stigum's Money Market, ấn bản thứ tư, là sách tham khảo chuyên sâu về thị trường tiền tệ và các phân khúc liên quan của thị trường thu nhập cố định. Tác phẩm do Marcia Stigum khởi xướng với Anthony Crescenzi tham gia ở bản cập nhật này. Tiếp nối một cuốn sách lần đầu xuất bản năm 1978 và được sửa đổi mạnh cho bối cảnh giữa thập niên 2000. Mục đích của sách không phải đưa ra lời khuyên đầu tư cho cá nhân, mà xây nền tảng phân tích cho người làm ngân hàng, quản lý tiền, giao dịch và đầu tư tổ chức. Cuốn sách giải thích cách vốn ngắn hạn được huy động, định giá và luân chuyển giữa ngân hàng, doanh nghiệp, chính phủ, cục dự trữ liên bang và nhà đầu tư. Phạm vi đi từ thị trường liên ngân hàng, tín phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu đến hợp đồng tương lai, quyền chọn và hoán đổi lãi suất. Điểm cốt lõi là nhìn các công cụ này như một hệ thống liên thông, nơi lãi suất, thanh khoản, tín dụng và chính sách tiền tệ luôn tác động lẫn nhau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thị trường tiền tệ được nhìn như hệ thống phân phối vốn ngắn hạn. Sách đặt thị trường tiền tệ trong chức năng kinh tế thực tế của nó, thay vì chỉ liệt kê các sản phẩm có kỳ hạn ngắn. Đây là nơi các tổ chức có tiền tạm thời, nhàn rỗi cung cấp vốn cho các bên cần tiền để vận hành, thanh toán hoặc quản lý bảng cân đối. Ngân hàng, doanh nghiệp, chính phủ và các định chế tài chính vừa là người cho vay, vừa có thể là người đi vay, tùy thời điểm và nhu cầu thanh khoản. Vì vậy, một công cụ tiền tệ không thể được đánh giá chỉ qua mức lãi suất niêm yết. Người đọc phải xem người phát hành là ai, nguồn trả nợ đến từ đâu, kỳ hạn bao lâu, khả năng bán lại thế nào và công cụ đó có vai trò gì trong dòng tiền chung. Cách tiếp cận này giúp phân biệt rủi ro tín dụng với rủi ro thanh khoản, cũng như phân biệt nhu cầu vốn tạm thời với áp lực tài trợ mang tính cơ cấu. Sách đặc biệt hữu ích ở chỗ nối cơ chế vận hành của từng thị trường với hành vi của những người tham gia. Nhờ đó, các biến động tưởng như nhỏ ở lãi suất qua đêm hoặc nhu cầu dự trữ có thể được hiểu như tín hiệu về điều kiện vốn và thanh khoản rộng lớn hơn. Thứ hai, lãi suất ngắn hạn là kết quả của định giá, quy ước và đường cong lợi suất. Một đóng góp thực dụng của Stigum's Money Market là nhấn mạnh rằng hiểu lãi suất đòi hỏi hiểu cách thị trường tính toán. Các công cụ thu nhập cố định có thể được báo giá theo lợi suất, giá chiết khấu hoặc giá thực, dùng cơ sở đếm ngày khác nhau và có các quy ước thanh toán riêng. Nếu bỏ qua các chi tiết này, hai mức lãi suất có vẻ giống nhau có thể không thực sự so sánh được. Sách sử dụng nhiều minh họa và phép tính để nối giá, lợi suất, thời gian đáo hạn và dòng tiền, giúp người đọc chuyển từ ngôn ngữ giao dịch sang logic kinh tế. Trọng tâm không chỉ là tính đúng một con số, mà là nhận ra giá của công cụ nhạy cảm ra sao khi lãi suất thay đổi. Với công cụ kỳ hạn ngắn, tác động giá thường nhỏ hơn trái phiếu dài hạn, nhưng không vì thế mà rủi ro biến mất, nhất là khi vị thế dùng đòn bẩy hoặc cần bán gấp. Việc đặt thị trường tiền tệ cạnh trái phiếu chính phủ, hợp đồng tương lai trái phiếu và các công cụ lãi suất cũng làm rõ rằng lãi suất ngắn hạn là điểm khởi đầu cho việc định giá trên toàn bộ đường cong lợi suất. Đây là nền tảng cần thiết để đọc bảng giá, kiểm tra giao dịch và đánh giá chênh lệch lợi suất một cách nhất quán. Thứ ba, Cục Dự trữ Liên bang và thị trường vốn liên ngân hàng định hình thanh khoản. Cuốn sách dành vị trí quan trọng cho Cục Dự trữ Liên bang bởi chính sách tiền tệ truyền dẫn vào thị trường trước hết qua điều kiện dự trữ, lãi suất ngắn hạn và hoạt động của hệ thống ngân hàng. Thị trường vốn liên bang, nơi các tổ chức đủ điều kiện cho nhau vay số dư trong thời gian rất ngắn, là một mắt xích then chốt để quan sát cơ chế đó. Khi chi phí vay qua đêm thay đổi, ngân hàng điều chỉnh quyết định nắm giữ tiền, vay mượn, định giá khoản tín dụng và quản lý thanh khoản. Tuy nhiên, sách không quy mọi biến động, lãi suất về một quyết định đơn lẻ của ngân hàng trung ương. Cung cầu vốn, lịch thanh toán, nhu cầu dự trữ, chất lượng tín dụng và cấu trúc bảng cân đối cũng có thể làm thay đổi điều kiện giao dịch. Góc nhìn này quan trọng vì nó tránh cách hiểu đơn giản rằng lãi suất chính sách và lãi suất thị trường luôn bằng nhau hoặc di chuyển hoàn toàn đồng bộ. Người đọc được khuyến khích xem xét các kênh trung gian của hệ thống ngân hàng và các cơ quan liên bang. Qua đó, chính sách tiền tệ hiện ra không phải như một con số trừu tượng, mà như một chuỗi tác động đến nguồn vốn, giá vốn và mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của các định chế. Thứ tư, tín phiếu chính phủ, chứng chỉ tiền gửi và thương phiếu có rủi ro khác nhau, sách bao quát nhiều công cụ tiền tệ. Nhưng giá trị phân tích nằm ở việc không coi chúng là những phiên bản thay thế hoàn toàn cho nhau. Chứng khoán chính phủ thường được xem là chuẩn tham chiếu quan trọng nhờ chất lượng tín dụng và tính thanh khoản cao. Chứng chỉ tiền gửi phản ánh năng lực, huy động vốn của ngân hàng. Trong khi thương phiếu là kênh doanh nghiệp, phát hành nợ ngắn hạn. Cùng có kỳ hạn ngắn, các công cụ này vẫn khác nhau về người vay, cấu trúc pháp lý, thị trường thứ cấp, quy mô lô giao dịch và mức bù rủi ro mà nhà đầu tư yêu cầu. Chênh lệch lợi suất giữa chúng vì thế không chỉ là cơ hội kiếm thêm lợi tức, nó còn chứa thông tin về đánh giá của thị trường đối với tín dụng, khả năng chuyển đổi thành tiền và nhu cầu tài trợ của từng khu vực. Cách phân loại của cuốn sách giúp người làm nghề xác định rõ mình đang nhận rủi ro nào để đổi lấy mức sinh lời nào. Điều này đặc biệt cần thiết với danh mục thanh khoản, nơi mục tiêu không đơn giản là tối đa hóa lợi suất mà là bảo toàn vốn và bảo đảm có tiền đúng lúc. Sự so sánh giữa các công cụ cũng cho thấy thị trường tiền tệ là nơi rủi ro được định giá rất sát, dù nhiều khoản vay chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tháng. Cuối cùng, phái sinh lãi suất liên kết giao dịch tiền tệ với quản trị rủi ro trái phiếu, ấn bản thứ tư không dừng ở các khoản vay và giấy tờ có giá ngắn hạn, mà còn trình bày hợp đồng tương lai tài chính, hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc, quyền chọn và hoán đổi lãi suất. Việc đưa các công cụ này vào cùng một khung là hợp lý, vì chúng cho phép tổ chức thay đổi hoặc phòng vệ mức độ nhạy cảm với lãi suất mà không nhất thiết mua bán ngay tài sản cơ sở với quy mô lớn. Chẳng hạn, một giao dịch hoán đổi có thể chuyển đặc tính dòng tiền giữa lãi suất cố định và thả nổi, còn hợp đồng tương lai có thể hỗ trợ điều chỉnh nhanh mức phơi nhiễm trước biến động lợi suất. Nhưng sách cũng ngầm đặt ra yêu cầu kỷ luật phân tích, vì phái sinh không xóa rủi ro mà tái phân bổ rủi ro. Người sử dụng phải hiểu quy mô danh nghĩa, thời hạn, tài sản tham chiếu, yêu cầu ký quỹ và rủi ro đối tác. Mối liên hệ với thị trường tiền tệ thể hiện ở chỗ định giá phái sinh dựa nhiều vào lãi suất ngắn hạn và kỳ vọng về đường cong lợi suất. Do đó, phần này mở rộng tư duy từ quản lý một công cụ riêng lẻ sang quản lý toàn bộ trạng thái lãi suất của danh mục. Với độc giả chuyên môn, đây là cầu nối hữu ích giữa kiến thức thị trường tiền tệ cơ bản và thực hành quản trị rủi ro thu nhập cố định. Kết luận, Stigum's Money Market phù hợp nhất với người đã hoặc sắp làm việc trong ngân hàng, thị trường vốn, quản lý tài sản, kho quỹ doanh nghiệp, giao dịch trái phiếu hoặc bộ phận kiểm soát rủi ro. Sinh viên tài chính có nền tảng cũng có thể dùng sách như tài liệu tham khảo, nhưng không nên kỳ vọng đây là phần nhập môn nhẹ nhàng. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nối các thuật ngữ thường xuất hiện rời rạc như vốn liên bang, tín phiếu, thương phiếu, hợp đồng tương lai và hoán đổi vào một hệ thống định giá và luân chuyển thanh khoản thống nhất. Nhờ vậy, người đọc có cơ sở tốt hơn để diễn giải lãi suất, so sánh công cụ ngắn hạn và nhận diện loại rủi ro nằm sau một mức lợi suất cao hơn. Điểm nổi bật của cuốn sách so với các sách tổng quan về trái phiếu hoặc sách hướng dẫn đầu tư cá nhân là độ bao quát gắn với chi tiết vận hành. Nó không chỉ mô tả sản phẩm mà quan tâm đến quy ước tính toán, cấu trúc thị trường, vai trò của định chế và mối liên kết với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Cần lưu ý đây là ấn bản phản ánh bối cảnh trước khủng hoảng tài chính toàn cầu và trước nhiều cải cách thị trường sau này. Vì thế, sách mạnh nhất khi được dùng để xây nền tảng cơ chế và ngôn ngữ chuyên môn, rồi đối chiếu thêm với quy định, dữ liệu và thực hành hiện hành. Chính sự kết hợp giữa chiều sâu kỹ thuật và góc nhìn hệ thống khiến nó vẫn khác biệt trong dòng sách tham khảo về thị trường tiền tệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Marcia Stigum, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!